Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast Kể cho mẹ nghe chuyện con đi du học Ý. Mình đoán là mọi người đang ăn Tết rất vui vẻ bên gia đình và đang tận hưởng những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết. Hôm nay thì mình muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về chuyến trở về chữa lành của mình. Đó là chuyến trở về, với Việt Nam, quê hương. Sau 3 năm, mình đã đặt vé về nhà với nhiều bức xúc trong người khi ở Ý. Mình không thích nơi mà mình đang ở. Mình không thích công việc mà mình đang làm. Mình không thích hình ảnh mà mình đang xây dựng. Và mình cũng không thích những người mà mình đang gặp gỡ. Mình không hài lòng với tất cả mọi thứ ở Ý. Và khi đặt vé máy bay thì trong đầu mình chỉ có suy nghĩ duy nhất: chạy trốn. Chạy trốn khỏi nước Ý. Chạy trốn hoàn cảnh mà mình đang vướng phải. Mình phải phá vỡ vòng lặp vô vọng của mình ở Italy. Mình về nhà, mình chẳng có kế hoạch gì cụ thể cả. Không như những du học sinh khác mà mình nhìn thấy ở trên mạng xã hội, họ có những danh sách các món ăn phải ăn, những điểm đến phải ghé chụp ảnh. Lúc ấy, khi đặt vé, mình chỉ mong đơn giản là mình được về nhà, mình được thở một bầu không khí chung với triệu triệu người Việt khác, để nghe thấy một ngôn ngữ bản địa thân thương mà mình không phải bật chế độ phiên dịch trong đầu, để được kể hết những ấm ức của mình bằng ngôn ngữ của mình, bức xúc của mình dồn nén trong suốt 3 năm ở Ý. Kể cho mẹ nghe, podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Thật may, chuyến bay về của mình rất suôn sẻ. Chuyến bay của mình không bị trễ giờ, không có bất cứ vấn đề gì cả. Mình về nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ, theo đúng như dự tính của mình. Cả nhà mình hôm ấy đã có một bữa tiệc ấm cúng với các cậu và các em. Mọi người uống rượu vang mà mình mang về, ăn đồ ăn vặt mà mình đem về từ Ý, ăn phô mai, ăn thịt nguội, rồi có một chút hoa quả ở nhà nữa. Ngày hôm ấy, bởi vì được thở bầu không khí của nước Việt, nên tự nhiên mình thấy mình năng động và tự tin trở lại. Mình không cảm thấy có một chút jet lag nào sau chuyến bay dài 11 tiếng đồng hồ liên tiếp. Đêm đầu tiên ở nhà thì mình nằm ngủ chung với mẹ. Mình ôm mẹ và ngủ rất say. Có lẽ vì mệt mà mình cũng chẳng còn tha thiết thông báo với mọi người rằng mình đã về rồi nữa. Đêm ấy, mình vòng tay qua ôm mẹ và mẹ cũng vòng tay qua người ôm mình ngủ. Mẹ mình không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nên khi mình trở về nhà, mẹ cũng không khóc, không xúc động gì cả. Mẹ chỉ đơn giản là cười rất tươi. Vòng tay của mẹ đêm ấy đặt lên người mình như thể là để chắc chắn, để thuyết phục bản thân mình rằng con gái thứ ba của mẹ đã về trong vòng tay của mẹ đây rồi. Dù đã lớn, đi cùng trời cuối đất, cảm giác về nhà, nằm trong bàn tay của mẹ, mình thấy thật ấm áp và an toàn. Ngay ngày hôm sau thì mình đã nhắn cho Dung, bạn cấp ba của mình, đón mình đi đám cưới. Vì quen thói sinh hoạt bên Ý nên 9 rưỡi hơn, khi Dung lên nhà mình, mình vẫn còn đang ngồi ngoài sân chưa thay quần áo, vẫn rất thoải mái ở trong bộ áo ngủ mà mình mang từ Ý về. Dung mới thốt lên: "Ôi trời ơi!" Thế rồi giục mình đi thay đồ cho kịp. Mình và Dung đi xuống đám cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả mọi người, và bất ngờ nhất dĩ nhiên là chú rể, bạn cấp ba của mình. Mọi người đều phải mất 3 giây để định hình xem mình là ai và mình có thật hay không. Mình đến đám cưới bạn vào ngày thứ hai sau khi trở về, nhận thêm 2 tấm thiệp mừng nữa từ các bạn. Và thế là thế đó, các bạn mình cả nam và nữ đều đã dục dịch làm đám cưới rồi. Nhưng không sao cả, mỗi một chúng ta đều có một lịch trình riêng, một thời gian biểu riêng. Vì thế mình mừng cho các bạn của mình khi các bạn đã lên xe hoa, và cũng chẳng hề mất tự tin hay bình tĩnh trước tình trạng hôn nhân của mình, khi mình vẫn chưa có ai để dẫn về ra mắt gia đình và bạn bè cả. Những ngày tiếp theo, theo lời hướng dẫn của mẹ, thì mình theo mẹ đến thăm họ hàng cô bác gần xa, chào mọi người rằng con gái đã đi xa trở về. Họ ngoại nhà mình chủ yếu ở quê nên mình chở mẹ loanh quanh là đến. Mình cũng sang bên nội chơi, thăm bác cả, vào cả nhà anh con lớn nhà bác. Anh con bác cũng vừa đi lao động bên Hàn Quốc về, vì thế phần nào anh cũng thông cảm cho những khó khăn mà mình gặp ở bên nước ngoài. Rồi cũng động viên mình nên cố gắng thêm một thời gian nữa để tốt cho tương lai sau này. Mình ghi nhận lời của anh trở về nhà. Những ngày giữa tháng 12 có mưa nhẹ, ngoài trời cũng khá âm u. mình cũng tranh thủ lên trên Hà Nội để gặp các bạn, gặp các em ở trong câu lạc bộ, gặp lại mọi người, nói chuyện mới thấy mỗi người bây giờ đã ở vị trí khác, có những cái nhìn khác nhau về cuộc sống hơn. Tự nhiên thấy mình không còn là cô gái ngờ nghệch như 5 năm trước, ngày mà bọn mình vẫn còn về chung nhà trọ của nhau, ngồi hát đến hết đêm khuya. Chà, tuổi trẻ trôi qua nhanh thật đấy. Những ngày tiếp theo trôi qua yên bình ở ngôi nhà của mình. Vì về nhà, mọi người ai cũng bận bịu với công việc của mình, trong khi mình thì lại chẳng có nhiều thứ để làm. Mình cũng có đôi lúc cảm thấy hơi buồn và chán. Thế nhưng khi nhận ra rằng những ngày tháng ở bên Ý, mình đã khao khát cuộc sống này, những khoảnh khắc này như thế nào. Ở nhà mình có phòng riêng, có không gian riêng, trong khi ở Ý mình luôn luôn phải chia sẻ sự riêng tư của mình với những người khác. Mình được nghỉ ngơi, có thời gian yên tĩnh để tâm trí được thanh thản, trong khi ở Ý đầu óc của mình luôn luôn phải đấu tranh giữa việc ở lại hay rời đi. Mình được ăn những món ăn hợp khẩu vị hơn, có bún, phở, miến, cơm và thật nhiều rau, rất tốt cho hệ tiêu hóa của mình, chứ không phải kêu trời mỗi khi vào nhà vệ sinh như ở Ý nữa. Chỉ nghĩ đến thế thì mình cảm thấy trân trọng hơn những giây phút mà mình đang có ở nhà. Những ngày tháng 1 mình đưa mẹ vào Sài Gòn chơi, mình đặt tour, đặt phòng, đặt vé, thiết kế hết lịch trình, làm từ A đến Z. Bỗng tự nhiên thấy bản thân mình lớn hẳn rồi, không phải để mẹ lo mỗi đường đi nước bước. Những ngày cuối tháng 1 cũng là những ngày gần Tết, khi các bạn chuẩn bị về nhà ăn Tết thì mình lại gấp rút đến thăm nốt những người mà mình chưa đến thăm, gặp lại hội chị em ở ký túc xá ngày xưa, đưa chị cả của mình lên thăm nhà chị hai trên Hà Nội. Những ngày cuối ở nhà cảm giác đầy đủ trọn vẹn hơn vì mình đã làm được nhiều điều ý nghĩa cho gia đình. Bây giờ mình lại sang Ý rồi, gặp lại mọi người ai cũng bảo nhìn mình thật khác. Về ngoại hình thì mình đã có nhuộm tóc, có lẽ cũng tăng cân một chút, nhưng mọi người bảo mình khác, khác là ở bên trong kia, bên trong toát ra kia. Đó có lẽ là bởi vì về nhà, tâm hồn mình đã được gột rửa, đã được sống động lại lần nữa. Mình tìm được về cộng đồng, nơi mà mình sinh ra và lớn lên, có sự quen thuộc, gắn bó mà 3 năm trời ở Ý, mình đã để mất. Mình về nhà trong sự trân trọng và yêu thương của mọi người, và ngạc nhiên là sau 3 năm mình rời đi, cảm giác, tình cảm, sự trân trọng của mọi người vẫn ở đó, không thay đổi. Ở Ý, mình chẳng là ai cả. Mình chỉ là một người nhập cư đang vật vã với hàng ngàn thử thách trước mặt. Chẳng ai nhường nhịn, không có vai trò đặc biệt với ai, chẳng quan trọng với ai. Sự rời đi hay ở lại của mình cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Nhưng về nhà, mình cảm thấy mình trở thành một phần của cộng đồng, một vòng tròn về bạn. Mình là con của bố, của mẹ, là em của anh chị, là bạn, là thành viên trong câu lạc bộ. Mọi người trân trọng sự có mặt của mình và ngưỡng mộ hành trình khác biệt mà mình dám dấn thân. Ở Việt Nam, mình mới thấy cuộc sống của mình là được sống. Mình cảm thấy tình người, tình cảm, và từ đó trái tim trống rỗng của mình cũng đầy ắp hơn. Bây giờ thì mình đã sang Ý rồi. Mình sang Ý an toàn với một tâm trạng bình tĩnh và được truyền năng lượng. Chuyến trở về quê hương của mình đã cho mình rất nhiều suy nghĩ rằng dù bọn mình có tham mải với những thử thách bên ngoài thế giới rộng lớn bao la kia, khi mệt mỏi, hãy nhớ về gia đình, bởi vì ngôi nhà là liều thuốc hiệu quả nhất cho những người trúng gió ngoại phương. Podcast của mình hôm nay dừng lại tại đây. Mình mong mọi người đã có một thời gian nghe kể chuyện vui vẻ và thư giãn. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở những tập tiếp theo.